con xin thay mặt tất cả các bạn đạo phá sinh, chúng con kính dâng lên thầy lòng cảm ơn sâu xa của chúng con. Nhân dịp thầy về đây cho chúng con phá học tịnh tâm và tịnh khẩu. Sau phá học hôm nay là ngày mãn khóa, chúng con kính xin thầy cho chúng con dạy lời chỉ dạy. Cảm ơn thầy.
Các nơi đều đua nhau chung họp, chung sống và khai triển thanh tịnh của chính mình. Càng thanh tịnh càng thấy mình sai. Sai ở chỗ nào? Trong mấy ngày thanh tịnh mới thấy mình sai. Làm toàn chuyện không cần thiết của đời, của thế gian lôi cuốn mà quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Thành ra tâm bất an, đua đòi ngoại cảnh, tiền tài danh vọng, tạo khổ cho chính mình không hay. Đó là sai. Qua những ngày các bạn đã thanh tịnh rồi, các bạn thấy rõ mình đã sai. Và giữ lề lối thanh tịnh đó, trở về gia can, chúng ta nói những câu nói cần thiết và không nói những câu nói không cần. Chính ta phải trở về với lãnh vực thanh tịnh mới khai triển được tâm từ bi, mở rộng tâm thức tiến hóa của phần hồn là của cái vô tận Thượng Đế Đa Ân Ban và dành sẵn cho tất cả mọi tâm linh tiến hóa. Nhưng mà ở thế gian, vì mở rộng thêm được mắt mũi tai miệng, hướng ngoại, tưởng tiền là nhất, tình là nhất, danh là nhất, đâm ra khổ. Bây giờ chúng ta có thời gian thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy rõ lãnh vực thanh tịnh yên ổn mọi người đều có. Tịnh thì tánh nó lặng, tâm minh trí sáng. Qua mấy ngày thanh tịnh chúng ta thấy yên ổn tốt đẹp, mọi người đã thấy lại cái cảnh tốt đẹp của chính mình và cố gắng giữ lấy để trở về tiếp tục trong thanh tịnh. Hành trình thanh tịnh là hành trình đúng, chúng ta phải đi, phải tìm, phải trở về và khai triển tâm từ bi của chúng ta. Lãnh vực đó vô cùng, không có bị tranh chấp, không có bị khổ cực, không có bị động đất đau khổ, mà chúng ta chỉ hướng về thanh tịnh. Các bạn nung nấu vậy rồi quen đi, rủi có động đất nữa, cái chết của chúng ta nó khác cái chết người thường. Chúng ta đã có đường đi, cho nên phải cấy cái phúc điền thăng hoa tâm từ bi phát triển của chính mình thì tương lai chúng ta mới có đất dựng chân. Tu đây là lo cho tương lai, chứ không phải tu là không lo. Buông bỏ lãnh vực động loạn, trở về với thanh tịnh là đã lo cho mình tiến hóa tới vô cùng, không có bị trở ngại, không còn sự lường gạt của nội tâm nữa. Bên hôm nay là ngày cuối khóa, tôi mong rằng mọi người có dịp tương ngộ với tôi và thực hiện để thấy rõ cái phương pháp pháp lý vô vi là phải dày công mới có kết quả. Chính mình phải làm cho mình phát triển từ giai đoạn một. Càng tu càng thấy chiều sâu của tâm đạo chúng ta sẵn có. Không phải là đi thờ phượng hay đi lãnh một cái gì nữa, chỉ phát triển sự sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới tận hưởng khai triển lãnh vực từ bi, nhiên hậu mới ảnh hưởng tất cả mọi người được gần gũi chúng ta, đem lại tinh lành, sự an lành tốt đẹp để khai triển tâm từ bi của mọi người. Sau những chuỗi ngày vật lộn của tình đời không có giá trị gì hết, lui về thanh tịnh chúng ta mới thấy có giá trị sẵn có từ lâu. Chúng ta có tiền bạc rất nhiều của báo trời đã dành mà chúng ta không về đó hưởng, cứ đâm đầu đi xuống tranh giành, ba mươi giấy lộn, chứng minh của một số người không có giá trị gì hết. Chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh, thì đời đời yên vui. Cho nên cơ duyên tốt đẹp này, các bạn đã thức tâm, và tận dụng khả năng của mình, của chính mình, để thực hiện cái pháp, mà do tôi đã hành, do ông tư đã hành, trao lại cho các bạn, nắm lấy đó, làm cái chìa khóa, tốt lành và tự đi, không có bị lừa gạt nữa. Không nên hướng ngoại, tâm động loạn, theo chiều này không xong, theo chiều khác không xong. Chính mình là trung đạo phát triển mà mình không chịu phát triển, theo chiều nào hay hơn. Cho nên giữ tâm thanh định để tiến hóa, càng tu càng thấy gia càng ổn định. Những sự gì mất mát của các bạn đều tự nó khôi phục lại êm ả. Bước thẳng vào điển giới thì không có bao giờ bê trễ. Mà còn tu mê tín dị đoan là chắc chắn bê trễ rồi, không có tiến hóa nổi. Nhưng cơ hội này các bạn thanh tịnh, các bạn hiểu rõ mình hơn, và chính mình là một khả năng trong vũ trụ, nên tận dụng thanh tịnh sẵn có của chính mình. Hôm nay là buổi chốt, tôi xin tuyên bố bế mạc và các bạn sẽ tiếp tục giữ lấy niềm tin, khả năng sẵn có của chính mình để phát triển tới vô cùng tận. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Rồi sau cái khóa có gì thắc mắc hỏi tiếp đi. Tôi để nhà, để về nhà là ổn.
Thưa thầy, đây là cái lần đầu tiên ở trên viện Nhật Hòa tổ chức một cái buổi, một cái lớp học mà gọi là tịnh khẩu, nhưng mà chúng con rất lấy làm áy náy và ăn năn là cái sự tịnh khẩu nó đã không được hoàn toàn. Và một phần khác là lần đầu tiên các bạn đạo ở trong nhà bếp được nấu ăn cho thầy, mà có mấy buổi thì hết 3 bữa canh mà cũng cháy, đồ ăn mà cũng cháy. Thành ra thưa thầy, đây là cũng là một cái bài học tốt cho chúng con, và chúng con nghĩ rằng từ nay về sau có lẽ chúng con sẽ có thể tự tổ chức những cái ngày không được nguyên khóa thì cũng được những cái ngày mà cố gắng tịnh khẩu hoàn toàn. Chứ trong cái kỳ này thì con thấy là cái sự tịnh khẩu của chúng con đôi lúc nó hết sức là ồn ào. Thưa thầy, thầy bước chân trở lại Thiền viện Nhẫn Hòa ngày hôm nay là cũng đã hơn 2 năm. Thành ra chúng con rất lấy làm vui mừng vì khi thầy đến thì Thiền viện mới có vẻ sống lại.
Cho nên tôi dù xa Nhẫn Hòa hay gần Nhẫn Hòa, có ngày nào tôi được nghỉ đâu. Gần đây các bạn thấy có một B8 không ngày, không giờ nào nghỉ hết, vẫn làm việc đều đều. Đó, các bạn có cơ hội theo dõi và nuôi dưỡng niềm tin khai triển thanh tịnh của chính mình. Chúng ta đã làm chút chút, nhưng mà sau này chúng ta làm trật tự hơn, sẽ được nhiều giờ, nhiều ngày, và mọi người phải giữ nghiêm luật của trời Phật để thực thi công tác chúng ta cần làm cho ở nhiều kiếp và tương lai. Cho nên tôi tin tưởng là khắp các nơi đều có khóa tự động tổ chức, không phải cần sự hiện diện của tôi. Giờ phút nào tôi cũng khăng khít làm việc với các bạn, không có bỏ các bạn đâu, đừng có lo, cứ tổ chức đi rồi nó sẽ yên. Chúng ta không phải đợi có khóa mới là tu, giờ nào chúng ta cũng tu. Với khi mà ý thức được con đường về quê xưa chốn cũ, cứ nắm đó mà đi, chắc chắn phải đi đến, đi đến đích.
Thưa thầy, hồi con mới gặp thầy thì con nói thưa thầy, con nguyện trong tâm cố công học tập hiểu thông mọi điều, sớm chiều niệm Phật thật nhiều, cõi trần giả tạo đã tiêu mất rồi. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ 5-6 năm rồi mà con tu hành trì trệ, con gặp thầy con mắc cỡ, con nói để khi gặp thầy thì mình ngồi mình giả đò như là mình thiền vậy, niệm Phật thôi, đừng có nói gì hết. Mà sao mỗi lần con gặp thầy con nói, cái có bà bác mới hỏi, bộ khùng sao nói dữ vậy? Cái con nói có chút chút. Hỏi nó khùng có chút chút sao nói nhiều quá vậy? Cái con cũng không biết sao nữa. Cái nhưng mà con có cái thắc mắc vậy, có phải là có ai khiến con không? Tại vì hồi bữa hổm anh Trừ, anh xin thầy đi picnic chơi, cái thầy nói không đi. Cái ảnh gà anh nói với con, anh nói chị Minh à, chị Minh thật nhất sức rồi, bây giờ chị phải ma nhất trượng mới được. Cái con suy nghĩ, con không biết có phải anh Trừ anh suối con, anh khiến cho con nói không? Đó, bữa đó con nói thật là nhiều, cái ai cũng ngạc nhiên, mà chính con cũng ngạc nhiên nữa. Cái con đi ra ngoài sân, cái con gặp anh liền, anh mới nói tốt tốt chị Minh, mượn đạo phổ đời tốt lắm, mượn đời phổ đạo. Cái con suy nghĩ hoài, con nói ủa sao mà con nói nhiều quá vậy, có phải là con muốn biết đó, có phải là trong lúc con nói có người khiến con nói không, hay là tự con nói vậy?
Tánh con động, nói là tánh động, tâm ngu tâm mê, mê cái chuyện nói mà nói hoài thôi. Nói là tánh động tâm mê, mê tưởng là mình nói đúng, mà nói hoài thét rồi hư hết rồi, hư cơ tạng hết, hư khối óc luôn. Cho nên cần phải tỉnh, tỉnh đó, con người nó, cái tánh nó lặng, tâm minh chi sáng là vậy. Không có lỗ đâu, không có thua đâu, nhịn mà lời, không có nhịn mà, không nói là lời, mà nói là lỗ, không có lời được.
Con nói là tại con động chứ không phải là tại ai
khiến. Cái tánh con động, tánh con còn động, tánh con chưa chịu tịnh, không có hợp tác với phần hồn của con, thành ra con cứ khổ hoài, dấn dương rồi chết rồi dắt dưỡng như thế, không có đi lên được. Mình phải giữ cái nghiêm luật rõ ràng, tất cả khung cảnh êm tịnh mình thấy mình sung sướng, mà xung quanh mình động loạn mình thấy mệt mỏi vô cùng. Thì con nhìn những cái cảnh thanh tịnh của Nhẫn Hòa rất thanh tịnh, cây cối xanh tươi thanh tịnh, tại sao mình không tới đây mình hướng những cái cảnh thanh tịnh, rồi mình tới đây mình nói về động loạn nữa, tạo động trong tịnh không có gì hết. Tịnh nó vẫn tịnh mà cái động nó hại, không có lợi.
Thưa thầy, tu nhất kiếp ngộ nhất thời là cái đó là đối với ai chứ?
Tu là tu bổ sửa chữa nhất kiếp này, không nói nhiều, không nói bậy, không có làm điều không cần thiết, tu bổ sửa chữa, tu nhất kiếp ngộ nhất thời là khi mình sửa xong rồi mình thấy tất cả đều êm ả thanh tịnh và tốt đẹp.
Nhưng mà cái đó đối với bạn đạo chứ đối với con thì khác phải không?
Người nào cũng vậy, người nào có cái óc là có thể ý thức được cái động và cái tịnh. Cái chiều nào tốt thì mình hướng theo cái chiều đó mình đi. Người nào cũng vậy, cũng có một khối óc, có một quyền năng, có một khả năng tại thế gian này để tự phát triển về tâm linh.
Sao con thấy bạn đạo ai cũng thanh tịnh hết, nhưng có mình con động như vậy là chắc.
Thì con phải kiểm soát lấy con. Con mượn cái pháp này để kiểm soát con. Pháp này là một phương pháp để tự kiểm soát tánh tình của mình và phát triển nó vô cùng. Cái phương pháp này không phải là làm chơi, làm để chụp hình. Phải thực hành để thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà phát triển. Thiếu thực hành thì cái miệng cứ nói hoài, mà là đó là mình thiếu thực hành. Mình không có giúp ích gì cho mình làm chuyện không cần thiết, làm cho ngũ tạng bất ổn, trí óc bất minh.
Nếu như con sửa không được thì con tu không thành, kiếp sau phải tu lại.
Chắc chắn không thành thì con làm ma khổ lắm á. Có chút công chuyện đó, sửa cho mình thanh tịnh mà chưa sửa được làm sao thành. Muốn làm đệ tử nhà Phật cũng phải thanh tịnh mới đánh lễ được Phật. Tâm động loạn đánh lễ đâu có được. Sửa trong góc, sửa bên ngoài chừng nào mới nên. Tô đẹp bên ngoài không có nên, sửa bên trong. cho nên ta mới dụng pháp để sửa tâm.
Sao có nhiều người tu dễ hơn thầy, cho con tu khó?
Thì con mới thấy nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đây. Càng nói càng lạc đường. Con không thấy. Đâu có khó, có pháp thì giúp cho con hành. Mà con không hành thì tự nhiên con thấy khó. Con cứ giữ ba pháp đó con hành thì tự nhiên cái óc nó mở, tâm nó minh. Người ta kêu có lưỡi răng kề răng niệm Phật là đóng cái cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mà cứ mở miệng thế gian hoài, nói chuyện hoài thì đâu có còn thiên đàng mà lợi gì. Nói chuyện thế gian không, thiên đàng đâu có gì được. Cho nên ông Phật là ngu, bỏ đời qua đạo. Phật là chịu ngu tất cả, không học, không nói, không hơn ai hết. Nhưng mà nó qua đạo được. Muốn làm Phật, muốn làm Phật tử cũng phải học ngu, không nên học khôn. Học khôn là tạo động, sanh ra những cái bệnh nan y ở tương lai.
Con bệnh thì không có bệnh, nhưng mà...
chưa bệnh chứ không phải không có bệnh. Nó bệnh một cái nó rối loạn thần kinh, nó điên nói vậy luôn á. Coi chừng cái đó quan trọng lắm. Chỉ xê xích có một chút thôi là rối loạn hết rồi. Một giây chứ không phải tự một phút đâu. Một giây đồng hồ là rối loạn hết. Cứ giữ pháp lo tu thanh tịnh, tôi là người ngu nhất trần gian này, con mới mong làm được đệ tử nhà Phật.
Công phu, công quả, công trình. Tu thì phải, không phải là công phu không, nhưng mà không có công phu không thì...
Con công phu là con đã làm công quả rồi. Con mỗi nhiều công phu là con cũng là con người, mà con tu trở về thanh tịnh là công quả cho chúng sanh nhìn con và học tu. Công trình là con thực hành để con đi tới đích, thì mọi người sẽ noi cái gương đó đi làm một việc cho tất cả mọi việc. Chứ đâu có phải làm bậy đâu. Công phu, công quả, công trình nó nấu cơm cho ta ăn là công quả, không phải. Tôi lo tôi thanh tịnh nhiều. Đó là một công quả tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp. Công quả cho chung.
Thưa thầy, những ngày ở Đại hội Long Vân hồi năm 1989, thầy có cho biết là khoảng năm 93 hoặc 94, thể chế Việt Nam có thể thay đổi rồi chúng ta có thể sẽ về Việt Nam.
93 là có luật lệ cho người dân địa phương đã hưởng về cái luật lệ. Nói một đường dịch một ngã là sao được. Còn băng nó lấy băng nghe lại. 93 nó mới bắt đầu có luật lệ cho người dân cộng hưởng, chứ không phải có cái súng chĩa bên ngoài. Có luật lệ, người nào đi bậy thì luật lệ nó nghiêm trị. Cuối 93 nó mới đầy đủ luật lệ. Cũng muốn về Việt Nam rồi phải 96 ta sửa cầu cống rồi đâu đó đàng hoàng, chứ về nó khạc nhổ dơ nhà ta để làm gì. Tôi hội Long Vân tôi nói 93 Việt Nam nó mới có luật lệ, người dân địa phương nó mới hưởng được cái luật lệ đó, dễ thở hơn. Cái đâu có nó kêu ai về đâu. Còn gì thắc mắc nữa? Ai muốn hỏi gì hỏi đi.
Thưa thầy,
con muốn thượng kiến. Thì thầy nói chỉ cho con cách.
Thượng kiến phải hiểu tại sao tôi thượng kiến. Vì tôi lòng tôn kính trời Phật, tôi muốn có cái tình thương giáng lâm trong gia đình tôi muốn trời Phật chứng tâm cho cái hạnh tu tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi mới đặt kiến bộ vi, không phải họ cái mình cái vô ích. Đặt mà không hiểu, tôi lại để làm gì? Tôi lại trời Phật chứ tôi lại chân lý, tôi không lại người phàm. Và để sửa cái tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa trời Phật và tôi. Tại con người tại sao ngăn cách giữa trời Phật là tại vì tự ái, không chịu hạ mình để tiến hóa. Thành ra mới xa cách trời Phật. Chứ trời Phật từ con người buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Thì mình không nên xa cách trời Phật. Mình vun bồi tự ái là xa cách trời Phật. Càng buông bồi tự ái thì càng xa cách trời Phật. Kể cả thiêng liêng cha mẹ ông bà mình cũng xa cách luôn. Nên người tu phải lạy kiến vô vi để dẹp tự ái. Càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó. Thì muốn đặt kiến vô vi thì trong hội nào cũng có chỉ hết. Có cách thức làm sao làm sao. Thì anh em hội tụ lại hướng thượng và cầu xin cho gia can được bình an, tu hành tinh tấn, nghe không? Cái gì?
Lúc mà thượng kiến thì khấn tới thầy.
Được chứ? Có tâm hướng thượng thì có, có chư Phật chiếu cho không có lo.
Con có kiến vô vi rồi, nhưng mà con dọn nhà đi 3-4 năm rồi cái con trở lại, con có phải là thượng kiến vô vi trở lại không?
Thì cứ giữ kiến đó, mình cũng phải lại đều thì cái kiến tự nhiên nó có hiệu lực. Con đặt cái kiến mà không có tâm thì cái kiến nó không có giá trị. Cũng như người ta thờ hình Phật mà không có tâm thì cái hình Phật đó cũng gỗ thôi, không có giá trị. Có tâm có giá trị.
Như vậy là con khỏi có phải là thượng kiến trở lại chị?
Khỏi, con có tâm con quỳ lại thì tự nhiên bề trên ta chứng tâm cho con. Có chuyện nhịn nhục thì có, bề trên chứng. Lợi dụng miếng kiến đó để đuổi tà là trật được. Tu còn ác. Tu phải dấn thân nhịn nhục, phát triển tâm từ bi là đúng.
Có khi con thấy con người cũng qua mà trắng lên trên kiến vô vi. Vậy là khi mà có tâm đó, thì muốn cúng chuyện nào cũng được hay là phải đợi cái ngày nào đó?
Có chuyện gì mình kính mến cũng như mình bên này dỗ Phật thì tôi cúng Phật. Cái tâm tôi hướng về thẳng hướng thẳng về Phật. Dưới Quan Âm tôi hướng về Quan Âm với cái thật tâm. Chứ không phải xảo trá bằng bọt cưa này khi nghe nó không có làm vụ xảo trá nữa. Thực tâm thực tình. Đêm đêm mình soi hồn là thắp nhang đó.
Con thấy để cái kiến về phía nam, tức là đối diện với phía nam.
Không phải. Cái kiến nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời đâu, ngủ chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có ta túc được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nam.
Con có cái thắc mắc là như vậy. Mỗi một lần con nghe thầy giảng thì soi hồn cũng như là cúng, cũng như là đốt
nhang.
Mà con nghe chị Lai hỏi thầy thì thầy nói cúng đi là cúng cúng thầy nói cúng là cúng cơm hay là cúng cúng soi hồn để mà độ cho cái linh hồn đó vậy thầy?
Linh hồn nào?
Linh hồn bà nội của chị đó. Thầy nói thì
chỉ nằm chim bao, chỉ thấy bà nội, chỉ nghe tiếng bà nội, thì cái lễ thông thường là chỉ phải cúng cơm để biểu tượng cái tâm kính của quyền thất tổ. Thì bà nội là bà ngoại gì cũng là ủng hộ cho con cháu thôi. Mình cúng cơm thường lễ là mình thành cái lễ thật tâm thì đối phương nó mới nhận được.
Bản đạo vô vi không có được cúng này, con nghe nói gì
đó. Không được cúng. Bản đạo vô vi có thành tâm hướng về kiến vô vi là được rồi. Mình để qua quả tâm mình hướng về người nào thì người đó nó nhận. Không phải thành tâm. Bây giờ thế gian họ bày nhiều chuyện mà họ không có giải thích rồi đâm ra mê tín. Họ thắp nhang cúng, tôi cũng thắp nhang cúng mà không biết tại sao tôi thắp nhang, để làm gì, không hiểu. Cái đó kêu mà mê tín dị đoan. Còn cái việc mình làm mình phải hiểu thông suốt thì không có mê tín dị đoan. Mình đi đúng trong cái khoa học quyền bí, trực tiếp phân giải mọi sự việc, nó khác.
Tết thế này con cũng thấy cúng ông bà, nghĩ không cúng thì bất hiếu, nhưng mà con cúng bánh mứt rồi này kia đó, con cũng dám đem vô trong thiền viện cho bạn đạo vô vi ăn, sợ vô vi ăn được cúng không được đó. Thành ra con muốn biết rồi có
bạn đạo vô vi là hảo thật lắm, đâu có gì mà không ăn, ăn tốt luôn hết đó. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thành của con, hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật là không có ăn chung gì. Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết à. Ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói ra bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem tránh đem bánh trái nó ăn à.
Con coi Địa Ngục Du Ký này. Con thấy mà mình phải thờ cha mẹ rồi mới chờ Phật. Cái nếu như không thờ cha mẹ thì tội đó. Thành ra ở nhà con vẫn thờ cha mẹ con đó.
Đúng. Phải có cái bàn thờ tổ tiên rồi tới trợ Phật. Bây giờ mình tu mình tất cả cái nào chánh đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi là mình thờ tất cả, càng ngày nó đơn giản, nó càng minh chánh hơn, càng phức tạp nó càng lệ thuộc và không có minh chánh.
Câu hỏi: các bạn đạo có một vài bạn đạo cho Hoàng Xuân đi có cái điển tà của Hoàng Xuân đi, thành ra khi mà Hoàng Xuân đi mà đến nói chuyện với bạn đạo cũng hơi e ngại về cái chuyện đó. Thì con
khi mà nói với bạn đạo thì mình nghe cái chân lý của nó đạt đến tới đâu, mình nghe lời chân lý mình đi chứ cái gì kêu bằng tà. Nó có gạt bạn đạo không mà tà. Mình nghe lời chân lý nó đã đạt được chưa, trong cái khổ hạnh của nó đạt được cái gì, mình nói theo cái đó mà mình hành sự, chứ đâu có cái gì mà cho là tà. Mình chưa hành, chưa hiểu đó thôi. Họ hành, họ hiểu, họ nói, mình nghe là mình phước rồi. Đó mới là đóng góp. Họ hành, hiểu, họ nói, đó mới là đóng góp. Còn tà là có ý gian lận, manh lới, lừa gạt về sau hay là bây giờ, đó là tà. Muốn tạo địa vị cho chính mình, cái đó là tà. Cái này tự nhiên và hồn nhiên, không có bị gì hết. Mình nghe lời chân lý để mình hành, coi thứ mình có thể tới đó được không, mình có đạt được giai đoạn thanh nhẹ như người đã nói cho mình nghe. Qua nhiều ngày dạy công mới được như vậy. Rất dễ, như Hoàng Chô Ni rất dễ cân nhắc, vì ý là một người không phải là văn chương, mà ngược lại nó nóng tánh dốt nát. Vậy thôi. Bây giờ ý có nóng tánh có dốt nát hơn không? Nhưng mà nóng tánh hơn và dốt nát hơn thì mình không nghe. Mà nó thanh nhẹ hơn thì mình nghe cái lời chân lý để mình hành thanh nhẹ như người. Đó là cao quý, tốt. Đâu có gì đâu mà rắc rối. Tại mình chấp, mình vừa gặp người. Vì trước kia tại sao chấp? Trước kia nó nóng tánh, dốt nát. Nóng tánh nói bậy nói bạ. Bây giờ coi thử nó còn nói bậy nói bạ hết. Nó hết nói bậy nói bạ là nó được đạt tới cái chỗ nhẹ rồi. Mình nói theo đó, mình hành như nó hay là hơn như nó tương lai. Đó là quý cho bạn đạo chứ đâu có hại đâu. Nhiều người còn chấp. Cái hồi trước anh nóng tánh, anh nói sắc nói sực, chịu không nổi. Rồi bây giờ nó hết rồi. Coi thứ nó nhẹ chỗ nào, nó nói sáng suốt ở chỗ nào. Mình học cái sáng suốt để mình tiến hóa. Chứ đâu bắt buộc mình phải nghe đâu, mình cho người ta làm tà. À, không có bắt buộc ai. Cho nên bạn đạo tu có phát triển thì nên đóng góp cái thực chất của chính mình để thay đổi tới chỗ nào. Càng thay đổi được thì mình càng hoan nghênh và đón nghe những đợt thay đổi để cùng tiến cùng tu vậy thôi.
Còn hôm trước con có dịp nói chuyện với lại một bạn đạo, con cũng xin miễn nêu tên ra. Bạn đạo đó có nói là cái pháp du di của mình đó, đây là một cái chánh pháp mà, thì con cũng muốn hỏi thử lại bạn đạo đó để xem coi bạn đạo đó có thật sự hiểu rõ đây là chánh pháp hay không. Thì con mới hỏi làm sao anh chỉ biết đây là chánh pháp. Thì bạn đạo đó trả lời rằng, nhưng mà tôi biết đây là chánh pháp, tôi chỉ biết vậy thôi, tôi biết đây là chánh pháp. Thì con mới hỏi lại một lần nữa, con nói nếu mà anh chị biết đây là chánh pháp thì anh chị phải biết trả lời. À, nhưng mà cuối cùng thì anh chị đã chỉ trả lời tôi chỉ biết đây là chánh pháp thôi. Thì con có đóng góp như thế này, con nói là đúng, tôi công nhận đây là chánh pháp, nhưng mà với điều kiện và khi mình hành nó với cái chánh tâm của mình thì đây nó sẽ là cái chánh pháp. Nhưng mà nếu mà mình hành nó với cái tà tâm của mình thì mình sẽ biến nó thành một cái tà pháp. Thầy có đúng không?
Đúng là gì vậy? Mình lợi dụng cái pháp để mình lập địa vị cho chính mình, nó thành là tà mất à. Còn này mình nhờ cái pháp để khai triển tâm thức của chính mình, hai cái khác không có nói nhiều. Họ nhìn mặt họ biết, mình có linh khí đầy đủ mà. Người chân chánh hành thì mặt mày nó có linh khí. Người hành giỡn, hành xảo trá thì mặt mày nó không có chân chánh. Cặp mắt nó không có ngay thẳng. Nói ào ào mà không biết chuyện gì hết.
Nó phải thầy nói con.
Không nói con làm gì. Con tự hiểu thôi, nói con làm gì.
Xuống địa ngục cũng tại tâm ta làm mấy, lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, là tiên hay Phật cũng là tại nó.
cái tâm con thì muốn hành chánh pháp mà con làm biến đó thầy.
Con không giữ nghiêm luật, không nghiêm luật, không có giữ nghiêm luật làm sao có chánh pháp.
Cũng như là hành chánh pháp
tâm mà. Hành là tâm đâu có nói chuyện, miệng mới nói chuyện chứ tâm đâu có nói chuyện. Cái miệng nói chuyện nhiều nó rước thì về tà mất đi. Chuyện nói nhiều thì cái tánh nó động, nó thành tà mất, bệnh hoạn tà.
Tu hành trì trệ cũng là tà pháp phải không?
Cứ giữ pháp đúng ngày, đúng giờ, mấy giờ làm pháp gì làm đúng y như vậy đó. Có nhiều chuyện đó thôi mà không chịu làm thì làm sao phát triển, làm sao văn minh được. Cứ vũ đúng giờ, đúng giấc hành, đúng giờ, đúng giấc hành. Rồi một ngày nào nó phát triển, câu nói nó khác. Câu nói nó có lượng chất từ bi rõ ràng, cảm động lòng người. Thì lúc đó người ta ùn ùn, người ta đi tìm mình nhé. Mình đâu cần tìm người ta. Mình tìm người ta là muốn người ta nghe. Cái đó là trật rồi. Để người ta muốn nghe, nghe không nghe thì không. Tự nhiên mình có tâm từ bi thì xa mấy họ cũng chạy tới họ nghe. Còn mình tâm từ bi không phát triển thì ai mà nghe. Có nói. Nói một giỏ cần xé người ta cũng không nghe. Rất rõ rệt. Tôi đã nói trong băng rất nhiều. Trong lúc tôi tu, tôi muốn khép mình. Một mình tu, tôi không chơi với ai hết. Cả vợ con trong nhà tôi không chơi. Tôi ngồi, tôi nghĩ về Phật. Tôi lo, tôi tu thôi. Một ngày nào đó tự nhiên nó phát huệ nói vậy. Người ta ùn ùn tới nhà chứ tôi đâu có rủ ai tới đâu. Tôi đâu có khoe khoang là pháp này hay đâu. Không. Họ tự động mà tới hỏi chứ tại sao anh hồi trước anh vậy, mà giờ anh đổi như vậy. Anh nói tôi nghe anh tu cách sao thì tôi nói vậy thôi. Tôi có làm có ba pháp đó thôi. Chứ tôi có đọc kinh kệ gì đâu mà tôi phô trương cái chuyện của tôi. Không có phô trương chuyện của tôi. Tự động họ tới nhà tìm thôi. Cho nên mình thấy có trời Phật, khi mình thanh tịnh, mình tưởng trời Phật, tưởng Quan Thế Âm, tưởng Di Lặc, thì các ngài đã cũng chuyển người đến với tới mình, tự nhiên họ đến đó.
Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh cho đệ tử tên họ tu hành đắc đạo. Mà như vậy mà mình không có đắc đạo, mình có lỗi với
người
bề trên phải không?
Mình ráng tu người ta mới chứng minh. Mình không ráng tu làm sao người ta chứng minh. Mình tu theo ý muốn của mình là đâu có được. Mình bỏ cái pháp đi. Cái câu đó là mình thực hiện cái pháp cho kỳ được, cái bề trên người ta mới chứng minh. Mà mình thực hành không có đúng làm sao người ta chứng minh cho mình được.
Có nhiều khi con cũng muốn bỏ pháp cái này, nhưng mà khi mà con bỏ con bị làm như là chóng mặt hay nhức đầu hay cái gì không có được, không có được sức khỏe đó, thành ra con trở lại con thiền trở lại.
Nên tại sao con ban đầu là con thích, sau rồi con cũng muốn bỏ, tại sao?
Làm biến đó. Vậy đó. Là con bận nhiều cũng chuyện quá.
Không. Chị vậy con chị không nổi làm sao con đi thuyết pháp giúp người ta được? Cho nên con hành pháp này con tự kiểm soát hành động con tự trị bệnh cho con vậy thôi.
Thầy con nói chắc có lẽ bỏ không được đâu thầy. Bỏ cũng không được đâu.
Thì hành.
Tự gì bỏ là cái bị cũng như là bị chóng mặt hay là nhức đầu hay là không được khỏe.
Bỏ không được là cứ việc hành cho tới nơi. Không vô hại mà có tốn tiền tốn bạc gì đâu mà phải lo. Cứ hành tới nó. Cũng lãnh một cái chết có trật tự, chết sáng suốt. Thay vì chết mất trật tự và thiếu sáng suốt, hai cái khác nhau. Mọi người đồng tu nhưng mỗi người có cái tâm niệm khác nhau, phải đi tới đích, không nên bỏ dở giữa đường uổng lắm. Một kỳ công phải cố gắng thực hành để đi tới đích. Cho nên đừng học bác sĩ, học nữa chừng bỏ rồi thiên hạ đậu bác sĩ, người ta làm ăn khá, mình ngồi đây tiếc vậy. Tu Phật là phải thành Phật, phải cố gắng. Mình tại sao mới được thành Phật? Phải giải tất cả nghiệp, là không có để ôm nghiệp nữa, tự nhiên giải quyết, thực hành đúng là cái pháp nó giải quyết. Trận đồ thế gian cho mình được phát triển, cứ việc cố gắng hành thì nó phát triển, tự động tốt đẹp.
Đối với vật chất á, con thấy thầy ấy giúp cho con thật là nhiều, mà đối với điểm quang đó, thì con không có thấy gì chứ. Con thấy con thua kém thôi. Con thấy thực phản đạo ai tu cũng có ánh sáng hay là có cái gì á, sao con càng tu con càng thấy không có gì hết trơn.
Bởi vì họ biết lo cho họ, họ mới thấy ánh sáng, còn mình không biết lo cho chính mình lo chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện nhà, chuyện cửa không à. Mấy cái đó nó bao dây. Thì thấy mấy cái đó cũng được, cũng như ánh sáng rồi. Thấy nhà, thấy cửa, thấy tiền, thấy tịnh rồi. Đó là ánh sáng trần gian. Còn ánh sáng từ bi là phải thấy ánh sáng trong nội tâm. Khi mà thấy ánh sáng từ bi rồi, rõ ràng là thấy hai chiều một lượt, chứ không có phải là thấy một chiều đâu sợ. Nhưng mà thấy ánh sáng từ bi thì tôi quên chồng, quên con, không có nhớ hết, không có bỏ ai hết.
Từ này đầu năm vừa rồi thì có cho con một bài thơ, ở trong đó có nói là tiến thân có chất có giờ, về không thấy nhẹ thở ở chẳng còn. Như vậy là tiến thân có chất có giờ có nghĩa là con làm hành pháp không có đúng giờ giấc, hoặc là cái giờ giấc của con để mà tiến thân chưa có tới.
Tiến thân mà khi con thanh nhẹ rồi, con mới có cơ hội hội nhập trong sự thanh nhẹ, ánh sáng của từ bi. Tiến thân có chất có giờ là con phải có công, con mới có đắc. Không có công làm sao đắc được. Giấc giờ đâu không phải giấc giờ thế gian, là trình độ. Mình tu tới trình độ thanh nhẹ thì mình có hết.
Cho thầy, ngày hôm qua con giao về sau, con làm cái giường về sau của thiền viện. Con đào đất, con xới mấy cái rau lên, con trồng lại. Con có bứng mấy cái cây cỏ dài, con bỏ qua một bên. Tối con thiền, con thấy nó lợi. Con thiền đó, thấy mấy cái bông, mấy cái cỏ đó nó lợi.
Dạ sao?
Thấy nó lợi gần á. Nhưng mà con có niệm con có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dạng dịch Thái Bình á. Con thấy nó tan.
Cái đó trong cái ảo ảnh của mình. Làm gì làm gì nhớ nấy là cái ảo ảnh. Người nào cũng có. Mà nhẹ nó nhớ nhiều ha, không có sao. Mình niệm Phật đó.
Mỗi lần con tới chùa, con tới ngồi trước cái bàn long, con cảm thấy người khó chịu.
Nặng ngực, nặng gì? Ớn ốc, nặng ngực. Nhiều vong hồn, nếu mà thấy được mặt là không dám tới rồi. Người ta cần mình lắm, cần người thiền, thiền tới ngồi là nó tới nó hút. Có nhiều người mượn cái tia sáng của mình để nó luân hồi, khao khát lắm. Cho nên tới là cái đạo nặng. Tới làm gì nữa? Cái chuyện không cần thiết cho mình lo tu cho khá đi, thanh nhẹ đi. Thì tới rồi về nó mất sáng, mất người đương sáng gì vô đó rồi ra mất ánh sáng luôn. Còn mấy tuần nó mới khôi phục thanh nhẹ lại được. Đi một lần nó mấy tuần nó mới thanh nhẹ.
Dấn thân và hy sinh Tới khi mà mình hành tu, mình phải dấn thân là hành hy sinh. Mà khi mà đến đó đó thì mình niệm Bát Nhã Ma Ha Mật Đa, không bất thị sắc, sắc bất thị không, thời chiếu kiến, ngũ quẩn nhai không, thọ tưởng hành thức, biệt phục như thi, độ nhất thiết hữu ích, thì mình sẽ được độ cái linh hồn của cái người đó siêu thoát. Mà có người bạn đạo thì nói với con thì chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn có người thì nói phải niệm Bát Nhã mới được. Nhưng mà bản thân của con thì không biết có nên là niệm cái nào là chúng này.
Chỉ cái niệm Phật là đúng hết à.
Còn Bát Nhã có cần phải niệm không?
Bát Nhã là mình có ăn uống nhưng đã vô trong cơ thể mình niệm cho nó giải ra. Còn mình tới mấy chỗ công cộng mình niệm Phật thôi.
Kính thưa thầy, trước tiên chúng con xin thay mặt tất cả các bác, các anh chị có mặt ngày hôm nay cũng như là những người vắng mặt, xin kính dâng lên thầy lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Nhân dịp thầy về thì những nhẫn quà để ban thanh quan điển lành cho chúng con và giúp cho chúng con coi như là bắt đầu một lớp học mới trong cái chương trình tu học của các con trên đường trở về nguồn cội. Thầy về đây thầy cho chúng con khóa học tịnh tâm và tịnh khẩu vừa rồi. Với cái khóa học tịnh tâm tịnh khẩu đó, chúng con thu hoạch rất là nhiều điều quý báu về tâm linh cũng như là về việc hành pháp của chúng con. Thì thấy chúng con không biết nói gì hơn, kính dâng lên Đức Thầy lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Dạ, con cầu xin Đức Thầy khi Thầy rời khỏi thiền viện Nhẫn Hòa này, Thầy cũng hằng quang chiếu đến chúng con để giúp cho chúng con được tu hành tinh tấn trên đường trở về nguồn cội của chúng con.
Có dịp thanh tịnh, có dịp thanh tịnh và khêu dậy tâm từ bi phát triển về tâm linh thì phải nghe chân lý và nắm chân lý thực hành. Tôi mong rằng mọi người thực hành đứng đắn là chúng ta vui biết là bao nhiêu. Mọi người hướng tâm về thanh tịnh, giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm thì gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng, tầm tay nhân loại siết chặt với nhau trong chu trình tiến hóa rất cởi mở và thâm sâu trong đạo màu. Tôi mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ lấy những lời chân lý để lo tu. Chúng ta sẽ có ngày hội ngộ. Tùy theo chỗ người nào mà tu nhiều, chỗ nào tu nhiều, thật tâm tu thì chắc có thể gặp được nhiều lần trong năm. Rất tốt. Mong rằng các bạn ở lại nên cố gắng thực hiện cho kỳ được tâm thức. Mỗi người làm chút Phật đã hình thành một vị Phật là do con người hình thành. Bây giờ chúng ta biết được đường lối, tại sao chúng ta không hành tiến như Ngài để được hưởng sự vinh quang ở tương lai của phần hậu. Mong tất cả mọi người ý thức rõ chúng ta xuống đây chỉ vỏn vẹn chỉ có phần hồn. Mà bỏ quên phần hồn thì cái lúc chết lâm chung rất đau khổ. Đau khổ hơn đối diện với người bạc đãi của chúng ta. Khổ ghê lắm. Ở trong cái cõi đó mà tâm không sáng suốt là khổ, không minh mẫn khổ lắm. Ta tu để tạo cho phần hồn càng ngày càng minh mẫn. Thấy cuộc đời là giả tạm. Mấy chục năm ở thế gian cũng chẳng gặt hái được cái gì. Chỉ có tu mới thấy rõ, ta giải bỏ được phiền muộn sai quấy, tâm thanh nhẹ, mới hưởng được hòa cảm thông trời Phật, thì chúng ta mới hưởng được hạnh phúc của trời đất ân ban. Chứ đừng có đòi hạnh phúc giữa con người và con người rất hạn hẹp. Mà biết được trời Phật thì nên sống trong lĩnh vực lớn rộng, thanh nhẹ. Mong mọi người ý thức được con đường đi và giữ lấy mà đi, chứ không bỏ uổng lắm. cố gắng tu thì chắc chắn là đạt được sự minh mẫn tốt đẹp. Chịu thiền, chịu tu thì mới thật sự thương yêu mình và chia sẻ cho những người kế tiếp. Không cần phải nói tôi lập chùa để cãi lộn làm gì, lập thiền viện để cãi lộn làm gì, tôi là tu. Tu rồi tôi mới khai triển tâm từ bi, thức hòa đồng tôi mới mở. Thật sự là độ tha tại thế. Mình cũng là con người, mà con người không sân si hờn giận, không buồn rầu và khai thông trí tuệ thì đem lại một ảnh hưởng tốt cho nhân quần ở thế gian. Họ vơ đi những sự buồn sầu trong nội tâm và họ tiến tới sự thanh nhẹ. Căn bản của họ đã có từ gốc đại bi chiếu ban cho họ sung sướng vô cùng. Và hôm nay thì tôi cũng có trong ngày chót, mà ngày mai tôi sẽ cũng sẽ bước đường đi chỗ khác, cũng gặp một số người như vậy thôi, nhắc cho họ biết rằng phải làm thế nào. Mà khi tôi nhắc cho họ là tôi phải tu nhiều tôi mới biết nhắc được, tôi không có hành không có giúp cho ai được, không có dùng cái lý thuyết va víu của ai hết, chính mình thực hành mình cảm thấy. Trên đây có những bạn đã thực hành, thấy được kết quả trong nội tâm và sự phát triển càng ngày càng thanh nhẹ, dẹp bớt sự sân si, thì thấy khối óc được minh mẫn hơn những người thường ôm lấy sự sân si mà không biết mình đã hại mình. Chính mình hại mình mà không hiểu, đó là tội nghiệp nhất ở thế gian này. Thực chất của mình thanh nhẹ mà không chịu tiến về sự thanh nhẹ để hưởng cái hạnh phúc vô sanh của trời Phật đã đi trước và đã thành hình. Ánh sáng từ bi là vô tận, trong nội tâm mọi người đều có, nhưng mà không chịu phát triển thì không thấy sự vô tận đó. Phát triển tâm từ bi của chúng ta sẽ thấy của sẵn sàng để đó, chờ chực chúng ta tiến tới đó hưởng thôi. Bỏ công một chút và cũng làm biến là thôi hết. Cho nên ở thế gian nó bị cái gì lôi cuốn, bị con ma lừa biến lôi cuốn mà khổ hoài, không có tiến thân. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ rõ ràng. Ở thế gian không chạy trốn, không có người nào giỏi hơn người nào hết. Cũng ở trong định luật đó, sanh, lão, bệnh, tử và khổ. Không có chạy đi đâu hết. Mà chúng ta chịu tu thì nó hướng thượng. Luồng điển nó đi hướng về trung đạo, giải thoát rõ ràng. Bộ óc cho chúng ta càng ngày càng minh mẫn và thông suốt. Hiểu được nguyên lý thì sự sống đâu có gì khổ. Có người bận rộn là tại vì không hiểu nguyên lý. Hết tiền đó là sợ, mà không biết tiền là do con người nhìn nhận. Mà chúng ta còn cái óc sống quân bình thì chúng ta có tiền, không có lo. Mà không chịu, cứ ôm đó mà lo, rồi khổ, rồi va víu chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm cho phần hồn dơ giấy như bằng áo rách chứ không có phát triển được. Thực hành nuôi dưỡng dũng chí thăng hoa, không có gì mà khổ hết rồi, sung sướng lắm. Cảm thông được nguyên lý sanh tồn của phần hồn thì không có bị cái gì mà hù hiếp, dù thiên cơ biến động cũng vậy đó thôi. Tình trời thì đen bạc, suốt ngày nó như vậy. Kẻ tốt người xấu phải có. Không có thể muốn tốt hết được. Nếu nó không có xấu, nó không có thức tâm. Nó không tốt, nó cũng không có thức tâm. Cái đó là cái bài học đương nhiên phải học, mọi người phải học. Cho nên thế gian trời cho tự do, có cảnh vợ chồng con cháu để thức tâm. Tức cái tình đời đen bạc rõ ràng. Không có ai sướng hết. Trong khổ mà chúng ta biết hạ mình nhịn nhục, tu trong khổ, hòa tan trong khổ là chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng. Rồi đến đây tôi cũng hết lời, không có gì nhắn nhủ. Xin các bạn cứ tự tiện làm việc theo chương trình đi.
Con thưa thầy, con xin thầy cho con xin lỗi. Con sao gọi mình tà hay ma quỷ gì không thầy, mà nó đi làm về á thì nó vô không buồn, nó ngồi là suy.
Có vài lời cảm ơn các bạn đạo đã tới đây thăm Thiền viện Nhân Hòa, và nhất là quý chị ở phương xa tới mà đã bỏ ra rất nhiều kỳ giờ, rất nhiều đêm khuya để mà tổ chức những bữa ăn cho tất cả các bạn đạo. Và thưa thầy, con cũng xin đại diện cho ban nhà bếp và xin lỗi thầy là thầy ở đây được có mấy ngày mà thầy được ăn cả canh cháy
rồi xuống. Thầy là phải kêu tới thầy là thầy phải hưởng đủ mùi vị là vậy.
Dạ thưa thầy, hôm nay con có làm cái bánh thì cô Bê lại không cho thầy ăn.
Không cho.
Thành ra cái bánh này thay vì là để tiễn thầy lại hóa ra là để thầy tiễn bạn đạo. Bánh thì để xin thầy các thầy cho các bạn đạo ăn. Thưa thầy, cô Bê đã dành một miếng một phần lớn ở trong cái bánh rồi.
Thầy ăn miếng nhỏ sao thầy?
Hả? Cô, không, cô Bê, cô quay phim là lúc nào tôi thèm bánh thì cô quay cho tôi coi thôi.
Thầy có bánh khác, thầy có bánh
khác.
Thầy bánh là cái phong nguyên của chị Phô đó.
Chị Phô làm đó.
Chị Phô làm.
Anh Vượng làm, nhưng mà chị Phô thấy đây là người nhà.
Đồng nghiệp á.
Cái này học trò thì học từ Pháp về.
Cho chị Phô chứ.
Để giao anh ra. Vượng mở chuyện là bán đắt lắm á, sợ mệt lắm nổi.
Anh Vượng có nhiều tài lắm, anh làm được cái gì cũng
được. Cảm ơn
thầy cát.
Giao cặp bánh mì.
Không dao thì bén lắm, nhưng mà vì thầy tu là nó lục ra.
Là nó được ăn tức cắt bậy cắt bậy. Nhớ bánh nè, nhớ bánh để cái phim này quay phim này. Như ăn nè.
Dạ. Cũng như là cũng như là cũng
con nhớ có ngày nào thầy cũng thèm bánh, ngày nào thầy cũng đi ăn bánh.
Đi ra ngoài tìm mua. Giờ chị đây cho thầy miếng đi.
Hỏi bác sĩ. Ủa có gì chị đấy luôn.
À, thầy đã
nghiêm
lực mà đâu phải tôi.
thầy không cho cô Bê không cho thầy ăn bánh, nhưng mà cô Bê ăn mỗi Bê ăn mạnh mà đập bể cái vali hai lần.
Đệ tử ở xa đến thăm thầy Thanh Hải à. Thanh Hải lên chào thầy đến thầy. Lâu quá mới gặp ông. Ừ. Phật Thánh phải nói. Thầy thấy mặt là nhớ tên liền.
Ở đâu?
Không, thầy có anh vợ yên đó thầy.
À.
Dạ.
Cái này là của chị Vương, coi như là làm đặc biệt để mà mời thầy.
Không ngọt mà ăn chua.
Dạ. Dạ. Còn bạn đạo thì dùng bánh kia.
Thầy người thử bánh
cái xô phở
bánh. Anh hỏi có khét không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người tưởng là những pháp để tu chơi, không phải, mình tu để người kế tiếp tục tu, cái ý lực mình phải như vậy. Người cho người khác để tiếp tục đi lên, thì cái lầm từ bi mà nó rộng lại, thì mình chết, còn phải đau là ta. Nhưng mà anh tôi tu được pháp này, anh tu được pháp này, chê anh không được. Làm sao mình tu, để đứng đắn mà ảnh hưởng người kế tiếp. Cái đó là quan trọng. Làm việc lớn không phải làm việc nhỏ đâu. Mà không phải làm bậy, làm bố 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 đi. Người ta nói Việt Nam khổ, khổ thì chết gì hả? Sống 80 tuổi chưa chết. Việt Nam khổ.
Anh Long.
Việt Nam nhờ ánh nắng mặt trời nó có vitamin nhiều lắm. Mày bác ăn chay ăn mặn. Chúng ta ăn mặn. Nó ta thanh lọc ta ăn chay luôn. Lớn tuổi rồi, cơ thể nó yếu rồi, ăn chay nó nhẹ, nó dễ tiêu hơn. Nó ngon, mùi miệng chút thì dễ nặng bụng. Lớn tuổi nên ăn chay nó khỏe.
Hỏi tới
lúc giờ bắt em thôi, cái pháp là cái việc mình phải làm cho mình làm này. Anh nhớ
em đi hai chị ăn một dĩa
có phô vi là để kiểm soát hành động nặng đúng giờ là mình phải làm tức là làm phép ngay chút mai
nhớ chị nó
càng ngày gia tăng cái dưỡng khí thật sự
thầy cũng có hai đệ tử quý, thầy xơi cái gì thì thầy cho đệ tử ăn cái đó. Cái này cũng nhạt nhé. Cái này cho anh Cúc ạ.
Đang qua đây 2 năm rồi hả? Về Việt Nam ăn Tết nó đốt pháo bỏ chạy qua đây. Đốt pháo dữ quá mà. Về Việt Nam mà đốt pháo dữ quá rồi bỏ chạy qua đây. Mấy người già cho ít thịt tuổi thân, thành là trẻ nó phải cho nhiều. Ở Việt Nam con gửi cho bà Thanh đọc rồi sống hoài à.
Ở bên đó không có biết uống.
Mình viết thơ mình chỉ cách phải lọc nước đàng hoàng uống. Trong thơ lớn tuổi cái ruột nó yếu đi. Bây giờ mình thanh lọc nó hồi sinh lại.
Hay bị thuốc thực không? Bị phải. Nhà cứ cho ăn thịt không
à? Đó. Đó là nguy hiểm ấy. Cái ruột nó, cái bộ tiêu hóa nó, thần kinh bộ tiêu hóa nó yếu quá. Tám mươi lăm tuổi à, vẫn khỏe mạnh ha,
mà hơi lẫn lẫn
thì quên á. Thanh lọc có hết quên à? Thanh lọc nhớ lắm.
Mỗi lần mình nhớ tụi con bên đây thôi là quên dữ.
Thần kinh bộ ruột nó không có nhạy thì nó quên. Phải rồi, con đi về con đem thuốc cho Thanh lọc đó. Con đi về con phải ở 60 ngày cho người già Thanh lọc loại 60 ngày tốt rồi.
60 ngày là không như lãng mai bên này thì lo cho con đi một tháng thì vẫn chứ một tháng không được đâu vì là
gần gần tới tháng rồi hả, nó cho mình những tháng
nó cho mình rất là bác sĩ mình mà con đâu có tiền sao.
Coi chừng nó đuổi chứ à, bây giờ kinh tế khó khăn à. Cào máu cho nó thuốc thanh lọc, gỡ thuốc thanh lọc hạ máu xuống rồi phải ăn chay. ở Việt Nam mình kêu lọc nước uống. Cho bà uống nước thanh lọc bà đo là máu nó hạ. Mình thấy hay.